mời các bạn đến với podcast VOV2 Trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền xin chào các bạn. Các bạn thân mến, đến với hôn nhân, ai cũng mong mình được hưởng trọn vẹn hạnh phúc, nhưng đâu phải cứ mong mà được. Một cuộc hôn nhân không được như ý, vợ chồng không cảm thấy hạnh phúc thì nguyên nhân có thể đến từ đâu? Do hai người trong cuộc, do gia đình hai bên, do bạn bè tác động, và liệu có phải do người mai mối hay không? Vị khách mời quen thuộc hôm nay, nhà báo, nhà văn Phong Điệp sẽ cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật chính với những băn khoăn xung quanh vấn đề này. Vâng, xin chào chị Phong Điệp, cảm ơn chị đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
Vâng, xin chào chị Thanh Huyền, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dành thời gian để lắng nghe chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
Vâng, và để hiểu và chia sẻ cùng nhân vật thì xin mời các bạn, mời chị Phong Điệp chúng ta cùng nghe lại câu chuyện của chị.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi, đến nay đã tròn 6 năm, chồng tôi hơn tôi 3 tuổi. Cưới xong, chúng tôi được bố mẹ cho ra ở riêng ngay. Gia đình chồng tôi có hai chị em. Khi tôi về làm dâu, chị chồng tôi đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Nào có phải chị xấu xí không hề ngỗng gì cho cam, trái lại chị là người xinh xắn, công việc thì ổn định, kiếm tiền cũng khá. Vì chuyện con gái chưa thành gia thất mà bố mẹ chồng tôi phiền lòng lắm. Ngược với sự lo lắng của gia đình, chị chồng tôi luôn phớt lờ. Chị đi làm rồi về nhà, thỉnh thoảng tụ tập với đôi ba người bạn thân, đi du lịch với nhau một vài ngày. Chị tuyên bố sẽ chỉ lấy chồng khi thực sự rung động với người đàn ông nào đó, chứ nhất định không cưới vội lấy nhầm. Tôi cũng rất đồng tình với suy nghĩ của chị, nhưng mãi chả thấy chị tìm hiểu ai cả. Khuyên con gái không được, bố mẹ chồng tôi cũng đành chấp nhận trong bất lực. Trái với vẻ bên ngoài yểu điệu thục nữ, tính chị chồng tôi lại cứng rắn, mạnh mẽ, không thích sự yếu ớt, nhu nhược. Có lẽ cũng vì bản tính quá thẳng thắn nên chị mới khó tìm được người mình yêu thương. Trong công ty tôi lúc đó có anh trưởng phòng tính tình hiền hậu, dễ mến, do phấn đấu sự nghiệp mà vẫn chưa có vợ. Cảm thấy anh ấy với chị chồng tôi sẽ là điểm bù trừ cho nhau nên tôi mạnh dạn giới thiệu để hai người làm quen. Bố mẹ tôi cũng có vẻ ưng ý anh này. Nhờ sự mai mối tích cực của tôi nên mối quan hệ giữa hai anh chị nhanh chóng được xác định. Tìm hiểu nửa năm, cả hai quyết định tổ chức đám cưới. Lễ cưới đơn giản nhẹ nhàng nhưng ai cũng hạnh phúc vui vẻ. Sau đám cưới, chị chồng tôi sống chung với gia đình chồng bởi gia đình anh không muốn cho con trai ra ở riêng, mặc dù anh chị có đủ điều kiện để thuê nhà và có thể tích lũy để mua nhà riêng. Mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Trước đây khi chưa lấy vợ, anh rể tôi đi làm được bao nhiêu tiền đều đưa mẹ giữ. Khi con trai lấy vợ, mẹ chồng chị vẫn tiếp tục giữ tiền lương của con trai để lo chi tiêu và tiết kiệm thay vợ chồng chị. Nhưng có người vợ nào mà không muốn được giữ lương chồng? Vợ chồng chị cãi vã nhiều, xoay quanh chuyện tiền bạc. Cuối cùng chị chồng tôi cũng giành được quyền nắm giữ tiền lương của chồng. Nhưng từ đó, tình cảm mẹ chồng nàng dâu cũng không còn mặn mà như trước nữa. Anh rể tôi lại là người hiền lành, không biết bênh vực bảo vệ vợ trước sự soi mói của cả gia đình mình. Tính chị chồng tôi thì quá mạnh mẽ, thấy gì chướng mắt là nói ngay. Thành ra mâu thuẫn của chị với nhà chồng lại càng thêm sâu sắc. Chị đòi ra ở riêng thì anh không chịu vì không dám làm trái ý bố mẹ. Giờ chị chồng tôi có bầu nhưng lúc nào cũng u uất, không còn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như trước nữa. Tuần trước, vào ngày nghỉ mà chị phải đi khám thai một mình vì anh rể tôi còn bận dọn dẹp nhà cửa, vườn cây cho bố. Đi khám về, chị trách chồng mấy câu thì bố chồng nghe được và mắng con dâu hỗn hào. Vợ chồng chị cãi nhau to, rồi chị giận dữ dọn đồ bỏ về nhà bố mẹ ruột ở. Chị gọi điện cho tôi có ý trách. Em giới thiệu chồng cho chị thế nào mà giờ khốn khổ thế này? Chắc chị phải ly hôn để làm lại cuộc đời. Hôm sau, tôi về nhà chồng hỏi han, khuyên chị, nhưng chị kiên quyết đòi ly hôn. Chồng chị cũng đến xin lỗi, đón vợ về, mà chị cũng không chịu về. Vì câu nói của chị mà tôi mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Đến công ty thì gặp anh rể rũ rượi, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, chẳng nói chẳng rằng. Về nhà lại nghe chồng cằn nhằn vì đã mai mối không đúng người cho chị gái anh. Tôi đứng giữa chỉ muốn điên đầu thôi, phải hòa giải mối quan hệ giữa hai người như thế nào đây?
À, À, vâng, chị Phong Điệp này, nghe xong câu chuyện cô gái gửi đến chương trình thì bất giác tôi nghĩ ngay đến cái câu ca dao mà các cụ xưa đã đúc kết, đó là ở đời có bốn cái ngu, là mai nhận nợ, gác cu, cầm trầu. Là mai được xếp cái hàng đầu tiên bởi người xưa cho rằng là đây là cái ngu lớn nhất. Và bạn Mạnh Chi Vát thì cũng có suy nghĩ như vậy. Bạn cũng viết rằng là ở đời có mấy cái dại thì bạn lại mắc mai mối giúp chị chồng, có được chồng là tốt. Nhưng giờ đây thì lại thành một câu chuyện buồn. Theo chị Phong Điệp, liệu cô gái có sai lầm khi mà làm mối người quen cho chị gái của chồng không?
Vâng, khi mà chị Thanh Huyền nhắc đến những cái dại thì tôi thấy rằng là tôi cũng đã rất là nhiều lần bị cái dại đấy. Thực ra tôi nghĩ rằng là cũng xuất phát từ cái việc mà chúng ta quan tâm đến bạn bè, những cái người thân của mình, thấy rằng là những cái người nọ với cái người kia có thể kết hợp với nhau, có thể có cái tạo cái cơ hội để họ tìm hiểu với nhau, gắn kết với nhau. Và nếu mà có một cái kết cục đẹp thì họ có thể có một cái hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Nhưng mà khi mà đúng là nếu mà cái cuộc hôn nhân đấy mà do cái tác nhân kết nối của chúng ta mà nó không được như ý muốn thì chúng ta lại trở thành như là một cái tội đồ, người gây ra tất cả những cái sóng gió đó. Để mà tìm một cái nguyên nhân để đổ lỗi thì những cái người làm mai vô tình bị lôi vào trong cuộc. Chứ còn tôi nghĩ thời đại này rồi, cái khi mà cái việc mà chọn vợ, chọn chồng nó đã rất là bình đẳng, nó đã rất là cởi mở và mọi người đều có cái cơ hội, thì thêm cái sự tác động của người bên ngoài nó chỉ là thêm một cái gia vị rất là nhỏ thôi. Cái còn cái việc quyết định thì vẫn chính là những cái người trong cuộc. Và khi mà cơm không lành, canh không ngọt thì cái lỗi đầu tiên thì cũng phải tự những cái người trong cuộc suy xét, chứ còn cũng không nên đổ lỗi.
Vâng, chị Điệp nhắc thì tôi mới nhớ tôi cũng có vài lần làm mai làm mối cho bạn bè của mình. Nhưng mà rất tiếc là có thể do mình không mắt tay cho nên là chẳng thành được một đôi nào cả. Bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang này có lời khuyên tới nhân vật như thế này.
Chị ta chỉ động viên anh cả ngày một ngày hai chị em sẽ quay lại. Chị ta có cái tôi cao quá mà chồng đã đến xin lỗi rồi mà không về thì cái đó là do chị em chứ không phải do em không phải lăn tăn làm gì cái chuyện mai mối.
Thính giả Đặng Văn Tuấn thì có ý kiến là mai mối nhưng lỗi không phải do bạn, nên bạn đừng suy nghĩ nhiều. Chị chồng bạn vớ phải người đàn ông núp váy mẹ và chỉ biết tuân theo mệnh lệnh thì với tính cách của chị chồng bạn là không hợp rồi. Anh chồng chỉ biết nghe theo lời bố mẹ mà không biết suy xét đúng sai, dung hòa trong gia đình. Bạn Trang Trịnh thì cũng nói rằng, ủa, mai mối chứ có ai ép cưới đâu, cũng tìm hiểu rồi mới cưới mà giờ trách móc người khác là sao? Vâng, tôi thì tôi rất thông cảm với cô gái. Cũng như chị Điệp vừa nói, cái ý tốt của cô hình như bây giờ không được những người trong cuộc coi trọng. Cô gái cũng chỉ có thể biết được đôi nét tính cách và vẻ bề ngoài của người anh rể, chứ gia cảnh gia đình và tính tình của những người trong gia đình như là bố mẹ, như em trai, anh trai, chị gái ở trong gia đình của người anh rể thì làm sao mà cô ấy biết được. Người trong cuộc phải tự tìm hiểu. Nhưng giờ xảy ra cơ sự như vậy, lỗi có phải do cô ấy hay không?
Xin thưa rằng chắc chắn là không. Vâng. Tôi xin khẳng định như thế. Như là nhân vật của chúng ta chia sẻ về cái người chị chồng của mình ngoài 30 tuổi và là một cái người mà có cái tính cách rất là mạnh mẽ, rất là quyết đoán. Và bản thân chị đã từng tuyên bố rằng là chỉ lấy chồng khi thực sự rung động. Và bản thân cái mối quan hệ này khi mà có cái sự kết nối gọi là đẩy thuyền của cái người em để hai người tìm hiểu gặp gỡ nhau thì họ cũng đã có cái thời gian nửa năm để tìm hiểu nhau rồi. Thì với cái tuổi như thế cũng đã chín chắn rồi, cũng đã có cái sự hiểu biết rồi, cũng có những cái va chạm, cũng có những cái kinh nghiệm sống nhất định để sau đó hai người quyết định là có một cái sự gắn kết bằng một cái cuộc hôn nhân. Cả một cái quá trình để mà họ tìm hiểu nhau đến cái việc mà họ chung sống với nhau, về chung một nhà, đấy là cái quyết định nghiêm túc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái quyết định của mình, cũng không ai ép buộc, mà đây là cái sự tự nguyện của hai người. Trong hôn nhân nó xảy ra những cái sóng gió, những cái căng thẳng thì cái trách nhiệm giải quyết cũng vẫn là những cái người trong cuộc, chứ không thể đi tìm là cái cô em hay là tìm bất cứ một cái lý do nào đấy. Tôi chỉ nghĩ rằng đấy là một cái sự ngụy biện, một cái để đẩy trách nhiệm của bản thân mình cho người khác mà thôi.
Vâng, cái thói quen của người ta thường là
đổ lỗi
khi mình khi mình xảy ra một cái sự việc gì thì tìm một cái nguyên nhân, tìm một cái người để đổ lỗi. Vâng, bác Phạm Quang Quỳnh ở Thái Bình thì đưa ra lời khuyên cho nhân vật là
người phụ nữ ấy là phải chân tình, thân mật, cởi mở, vui vẻ, thảo tâm, hiền hòa, dịu dàng và tế nhị, biết mình, biết mọi người. Anh chồng kia thì nhu nhược, đưa lương cho mẹ, mẹ, nhưng mà khi có vợ thì là phải khác. Từ cái thai của người anh đẻ dẫn đến thai của người vợ. Và từ đó cho nên là mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, cháu cũng có một chút, là tại vì giới thiệu đúng là không kỹ càng, nhưng mà vẫn có một cái sự suy nghĩ lăn tăn. Thế nhưng bác thấy này, cháu có ý kiến là anh rể bây giờ mới là người là có trách nhiệm quan trọng, là vì anh nhu nhược, anh hiền thật, nhưng mà đấy là điều kiện cần. Anh phải giải thích cho bố mẹ anh là anh có quyền tự chủ và quyền độc lập, vợ chồng anh thuận vợ thuận chồng tát bẻ đông.
Rất nhiều thính giả có ý khuyên nhân vật của chúng ta không nên nhận lỗi vào mình như thế. Bạn Minh Trung Võ thì cũng nói là bạn day dứt nhưng không có nghĩa là lỗi ở bạn. Bạn chỉ giới thiệu để họ quen nhau, họ yêu và cưới nhau là quyền ở hai người trong cuộc. Bạn đâu quyết định được điều này. Và đến nay, hôn nhân của họ xảy ra mâu thuẫn là do ai cũng muốn giành phần thắng. Không ai chịu nhìn lại mình và cũng không ai chịu nhường ai. Những lỗi này càng không phải của bạn. Tôi cũng nghĩ là day dứt mãi như vậy cũng chẳng có ích gì bởi bản thân nhân vật không tạo nên mâu thuẫn. Đúng
vâng, cái lời khuyên vừa rồi của chị Thanh Huyền rất là xác đáng. Bạn không nên day dứt về câu chuyện này. Tôi rất là có cái cảm tình với bạn, cái người em mà rất là biết quan tâm, biết lo lắng, và khi mà mọi cái điều nó xảy ra không như mong muốn thì bạn cứ trăn trở day dứt. Thì bây giờ bạn cũng như là chồng bạn hãy tìm cách tháo gỡ, tư vấn để giúp cho người chị của mình có thể giải thoát khỏi những cái căng thẳng hiện nay. Dù sao thì các bạn cũng đã có cái kinh nghiệm mà hôn nhân đi trước. Tôi cảm nhận rằng cái xung đột trong cái hôn nhân gia đình của cái người chị chồng ấy, nó cũng xuất phát từ tính cách của hai người, cũng như bạn chia sẻ rằng là cái người chị bên ngoài thì rất là yểu điệu, rất là thục nữ, rất là nữ tính. Thế nhưng mà cái cá tính thì rất là mạnh mẽ. Cá tính quá thì nó rất là dễ xảy ra xung đột. Bởi vì mình bước chân vào một cái ngôi nhà mới, thiết lập những cái mối quan hệ mới với bố mẹ của chồng mình. Và các cái thế hệ khác nhau thì có những cái cách ứng xử, có những cái kỳ vọng về nhau nó rất là khác biệt. Chính vì thế ở trong cái giai đoạn đầu nó đầy khó khăn thử thách, thì cái sự hơi cá tính quá, mạnh mẽ quá của cái người chị chồng nó đã khiến là hai bên có cái sự va nhau, nó gây ra những cái căng thẳng đáng tiếc. Đầu tiên nó chỉ là những cái lời ăn tiếng nói, khi mà không thuận với nhau thì bắt đầu là soi xét nhau, đánh giá nhau. Nếu mà không được giải quyết thì cái rạn nứt này nó càng ngày nó càng lớn lên. Và bạn cũng nên khuyên vợ chồng của chị bạn thì cũng nên là bình tĩnh. Mình đã có một cái thời gian tìm hiểu nhau, yêu thương nhau để đi đến cái quyết định là gắn bó với nhau trọn đời. Thế mà chỉ vì những cái sóng gió ban đầu như thế mà bắt đầu là dằn hắt nhau và nghĩ đến cái việc ly hôn thì tôi nghĩ rằng nó rất là đáng tiếc.
Vâng, một số ý kiến của thính giả chúng ta vừa nghe và rất nhiều ý kiến của các thính giả gửi trên trang fanpage của chương trình thì đều cho rằng lỗi không phải do cô em dâu mai mối. Nhưng làm thế nào để hàn gắn cho mối quan hệ của vợ chồng anh chị nhân vật thì thật là khó. Chị Điệp cũng vừa đưa ra một số những cái ý kiến. Còn bạn Thanh Vân Nguyễn thì cho rằng là bạn nói với anh chị đó là ở được với nhau hòa thuận hạnh phúc mới khó, chứ cãi vã bỏ nhau dễ ợt mà. Vậy nên anh chị suy nghĩ cho kỹ mà phải biết thông cảm nhường nhịn nhau mới có hạnh phúc được. Bạn Anh Thu thì có cho rằng là đến chịu cái ông chồng này để vợ đi khám thai một mình, còn mình ở nhà dọn vườn cây. Là đàn ông mà không quyết được cái nào quan trọng hơn. Vấn đề ở đây là ở ông chồng, chứ không phải là ở bạn, nên bạn không cần lo nghĩ gì cả. Ý chị Điệp thì sao?
Vâng, đúng là khi mà anh rể và chị chồng của bạn đã có một cái cuộc hôn nhân thì họ phải biết cách thu xếp, phân công nhau và cũng sống với nhau một cách có trách nhiệm. Ở đây người anh rể cũng hơi có một cái đáng trách rằng là cái việc mà vợ mang bầu mà phải đi khám một mình thì thực sự là với người
trong ngày nghỉ.
Vâng, trong ngày nghỉ thì thực sự là nó khiến cho cái người phụ nữ suy nghĩ và tổn thương rất là nhiều, vì có mất gì đâu chở vợ đến, đợi vợ khám xong rồi đưa vợ về. Thế nhưng mà lại còn ở nhà dọn nhà với trồng cây, trong khi là hoàn toàn có thể làm vào những cái thời điểm khác. Thì ở đây đặt lại cái câu chuyện là liệu là bản thân hai vợ chồng đã có những cái cởi mở hay chưa. Ví dụ như cái người vợ hoàn toàn có thể chia sẻ rằng ngày mai em đi khám thai và anh đưa em đi. Thì thực ra tôi nghĩ rằng khi mà có một cái lời đề nghị như thế thì người chồng cũng hoàn toàn là vui vẻ. Nhưng vì có thể là cái người vợ này quá cá tính, có khi là tỏ ra là không cần gì cả, một mình có thể gánh vác hết tất cả mọi việc. Thế nên anh chồng nghĩ rằng ồ, cái việc đi khám thai có khi là không cần thiết. Và giữa cái sự không hiểu nhau giữa hai bên nó mới bắt đầu xảy ra những cái xung đột. Ở đây tôi nghĩ rằng vẫn là mấu chốt là hai vợ chồng phải đối thoại được với nhau, phải có được cái sự chia sẻ đồng cảm với nhau. để cùng vượt qua những cái khó khăn của cái giai đoạn đầu của hôn nhân.
Vâng, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chị Điệp. Tôi cũng cảm giác là đôi vợ chồng này có cái sự giao tiếp với nhau chưa được
hơi xa cách.
Vâng, đúng rồi,
hơi xa cách.
Đúng vậy, tôi cảm giác như là họ phải đón ý nhau. Chị vợ muốn chồng đưa đi khám thai chẳng hạn nhưng không nói, mà muốn là để anh chồng phải tự đoán ý của mình.
Vâng, mà người chồng thì lại không đủ cái sự tinh tế như
đúng
thế
rồi
đâm ra rồi lại trách móc
vâng.
nhau.
Có nhiều thính giả thì cho rằng là ở chung là một nguyên nhân gây ra cái sự rạn nứt của đôi vợ chồng này. Như bạn Đặng Thị Huê thì có cho rằng là vấn đề là anh chồng kia không chịu ra ở riêng với vợ để lo cuộc sống của gia đình anh ta. Ở với gia đình nhà chồng như vậy chẳng có cô vợ nào chịu được đâu, mong chóng xin ra ở riêng thì gia đình mới có được hạnh phúc. Với trường hợp của đôi vợ chồng này, ở riêng liệu có thực sự hạnh phúc không, chị Phương Điệp?
Tôi thì nghĩ rằng trong cái tình huống hiện nay thì ở riêng là một cái giải pháp khả thi và có thể giải quyết được bớt được những cái căng thẳng. Bởi vì như nhân vật của chúng ta chia sẻ là cái khi mà họ về ở chung nhà thì xảy ra cái căng thẳng đầu tiên là liên quan đến chuyện tiền lương.
Vâng.
Trước đây thì cái người con thì bao giờ cũng đưa lương về cho mẹ, nhưng vâng. bây giờ lấy vợ rồi thì người vợ cũng có cái nhu cầu là quản lý tài chính trong gia đình. Vâng. Chị cũng không thu vén gì cho chị ý cả, mà vâng. chị cũng làm cái ý thức trách nhiệm của cái người vợ trong gia đình là bắt đầu mình cũng phải gồng gánh với chồng, lo toan cho bố mẹ chồng. Vâng. Thì đấy, cái xuất phát điểm nó cũng rất là tốt, nhưng vì là do không hiểu ý nhau thì khi mà hai bên đã có cái khúc mắc từ đầu mà không giải tỏa được ý, thì tôi nghĩ rằng nên có một cái độ giãn vâng. ra. Hai vợ chồng ở riêng cuối tuần hoặc là trong tuần, lúc nào có điều kiện hai vợ chồng sang ăn cơm với ông bà rồi thăm hỏi ông bà, thì cái một cái khoảng cách nhất định ý, nó không quá gần để họ vẫn có cái sự dành cái sự kính trọng dành cho nhau, nhưng mà vẫn có cái tình cảm thân mật, thì bắt đầu dần dần cái tình cảm nó sẽ được nuôi dưỡng, được gây dựng, nó sẽ càng ấm áp. Vâng. Thế tôi nên là ở trong cái thời điểm hiện nay căng thẳng mà rất là khó giải thích, suốt không thể đi mà chạy theo nhau để phân bua, để thanh minh được, thì nên có cái khoảng giãn cách bằng cái việc là vợ chồng ở riêng.
Dạ vâng, đó là những chia sẻ của nhà báo nhà văn Phong Điệp. Còn thính giả Ngân Đoàn có chia sẻ với nhân vật là: cháu khuyên chị chồng hạ cái tôi xuống một chút, quyết định lấy chồng là ở chị cháu, lỗi là do anh chồng, những vướng mắc trong cuộc sống của gia đình họ, họ phải bình tĩnh mà tháo gỡ, sao đổ lỗi cho cháu được. Bạn Tống Thị Tài cũng đồng quan điểm là chị chồng bạn cá tính và cái tôi cao quá, người ta đã xin lỗi rồi, giờ nên dọn ra ở riêng là được, mà hạnh phúc là do họ có giữ hay không, chứ không phải lỗi của bạn, họ là người lớn chứ không phải con nít đâu. Những lời khuyên như thế này có xác đáng không ạ?
Vâng, như tôi cũng nói ở đoạn trên là cái người chị chồng này quá cá tính. Và cái cá tính đấy thì có thể ở trong những cái môi trường nhất định, trong cái ví dụ như đi làm việc cần phải bảo vệ cái quan điểm ý kiến của mình thì có thể điều đấy rất là cần thiết. Nhưng mà trong cái quan hệ gia đình thì nó lại khác. Nó lại cần cái sự mềm mại, cần cái sự uyển chuyển, cần cái sự linh hoạt. Mà nhất là khi mình ứng xử với ai ạ? Mình ứng xử với bố mẹ chồng, là những cái người sinh thành ra chồng mình. Và bản thân là khi mà cái cách mình ứng xử với chồng mình cũng là cái người đàn ông, là cái điểm tựa, là cái chỗ dựa, là cái người mà san sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống. Thì cái việc mà cứ phải gồng mình lên, cứ cái bảo vệ cái tôi, cái quan điểm, cái cá tính của mình thì đôi khi nó cũng không phải là thật sự là hay lắm. Tôi nghĩ rằng phụ nữ phải nên là cái người điều hòa không khí cho gia đình, mang lại cái sự ấm áp, cái sự vui vẻ, cái sự đoàn kết trong gia đình, chứ còn không nên vì quá cá tính mà bắt đầu là thành ra là xảy ra những cái xung đột từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt.
Vâng, không biết dung hòa những cái mối quan hệ trong gia đình.
Đúng
vâng,
là như thế.
Xin cảm ơn chị Phong Điệp. Vâng, ai cũng muốn mọi việc được suôn sẻ, may mắn. Bạn cũng vậy thôi. Mai mối cho chị chồng là để anh chị làm quen và tự nguyện xây dựng với nhau, chứ nào có ai ép uổng. Có điều là khi về chung một nhà, lẽ ra cả hai người đều phải biết điều chỉnh cách sống để tạo dựng một gia đình hạnh phúc, thì cả anh và chị đều không làm được, lại còn quay ra chê trách làm tổn thương người khác. Bạn tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm trong việc này và luôn dây dứt. Theo tôi cũng không nên. Bạn là người đứng ở giữa, là chất xúc tác cho họ đến với nhau, thì giờ nên bình tĩnh, phân tích và góp ý với anh rể, chị chồng để giải quyết tốt nhất tình huống này. Ly hôn là hạ sách. Mỗi người dẹp bớt cái tôi đi mà sống vì nhau mới ổn thỏa được. Còn nếu anh rể, chị chồng của bạn vẫn quyết đi đến ly hôn thì đành chịu thôi. Lỗi không phải do bạn mà phải dây dứt làm gì. Hãy suy nghĩ tích cực lên, bạn ạ. Xin được cảm ơn nhà báo nhà văn Phong Điệp đã cùng tôi chia sẻ câu chuyện của nhân vật. Chạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.